Đường mà có mày ở nhà không chồng mới đó.
Đường Minh à, có mày ở nhà không Minh?
Thôi xin nào đứng kêu nó mày vô trỏng mà có nó ở nhà không mày ơi.
Để tôi vô tôi kiếm nó nè.
Đi tao mày vô.
Minh à, có Minh.
Trời ơi, sao mà đứng đây mà tôi kêu mày qua đâu lên tiếng mày.
Ôi, nhỏ nhục chút xíu mà mẹ tôi ngủ mà làm gì lắm xin nhé.
Ngủ hả?
Gì mày vô chưa nói tiếng nào mà nói lam xồm lo hồi nào mày.
Trời đất ơi, tôi cứ nói nhỏ mà lo lớn.
Trời ơi, nói chuyện cho mày nghe vậy là bộ lớn lắm sao mày?
Ờ, hỏi đó mày.
Ê, tại sao sáng nay mà không tới trường mà mày mà cho tụi tao mày?
Ờ, tại sao mày cũng không vô làm bài phú cho tụi tao đâu mày?
Tại tụi tao tin tưởng có mày nè. Mày làm bài mau như chết vậy đó, cho nên tao đâu có nhờ tới thằng khác đâu. Có bao nhiêu đó là mà thầy đánh tụi tao. Mỗi đứa 10 roi đau thuốc ruột. Tao còn bị bắt quanh tay, tao quỳ gối cả một buổi trưa.
Xin hai em thương cho vì mẹ tôi đang lâm trọng bệnh. Đành phải sao lãng việc sử kinh chứ không thể quên bổn phận làm con.
Ê mày, bà là mẹ của mày chứ bộ bà là mẹ của tụi tao sao? Mà mày lại để cho tụi tao bị đòn vì bài phú không xong.
Đời tôi đã quá khổ đau với kiếp người bất hạnh. Tôi đành phải chịu lỗi với mấy anh chứ tôi còn biết phải làm sao.
Đâu có dễ dàng tụi tao bị đòn mà mày nói mày không biết phải làm sao. Thầy đã đánh tuổi này thì mày đâu có nghe đau.
Ờ, xin hai em thương gì?
Ờ, tôi à.
Đau,
về thương đó không mày? Trời, sao cái mặt của thằng này, sao tao không có thương được mày?
Tao hỏi mày nè, cái mặt của thằng Trần Minh thì làm sao ai mà thương nó cho được?
Là Minh, hỡi dùi đánh đục thì giờ đây đục đánh săn. Thầy đã đánh tụi tao đau thì tụi tao tới đây tao tìm mày để mà tao đánh lại.
Ê, khoan mày.
Thôi bây giờ, hai anh nói để chơi chờ anh nhận điền về đây tính lại.
Ê, nói dở.
Chuyện đó đó, mà nếu anh có tin sao thì tôi cũng xin nhắc nghe theo.
À, bộ mày tưởng tụi tao đánh răng lắm hả mày?
À.
Mày thấy trời mưa trời gió gì không mày? Mà tao lặn lội tụi bên nhà tao qua đây tôi kiếm mày là cả một cái sự khổ cực mày có biết chưa?
À.
Giờ tới đây còn bắt tôi ở đây để chờ đợi cái gì? Cái thằng Dũng Điền tâu nước nè. Tao cho mày biết, tao không cần đợi ai hết á. Hả, thầy đánh tụi tao đau quá, tụi tao qua, tụi tao kiếm mày, thằng tụi tao đánh lợi biết không?
Khoan mày, để tao hỏi nó mày. Ê mày, bộ mày tưởng hả mày đem cái tên Nhuận Điền ra mày hăm dọa là công tử hiếu danh để sợ hả mày?
Mày trời đất, cái mạng nói chuyện kìa mày.
Gì kìa mày?
Tao cho mày biết nè, mày lớn rồi, không phải mày còn con nít nghe đâu.
Làm gì lớn nhỏ?
Nói chuyện cho đàng hoàng cẩn thận đó. Mày muốn cái gì thì mày bước qua mạng thu đủ với nó đi chứ mày đừng có gài tao vô.
Gài vô là sao?
Gài tao vô nó đánh tao sao mày?
Trời ơi, mày làm tao muốn nực rồi đó danh. Nó đem cái tên Nhuận Điền ra nó dọa tụi mình. Tao tưởng mày ngon hơn tao, tao mới đem cái tên của mày ra tao dọa lại nó. Ai về mày ngá mày không?
Ngá ai?
Ngá Nhuận Điền.
Vậy là mày làm nè. Tao cho mày biết tao là anh hùng số 1 nè mày.
Yeah.
10 thằng Nhuận Điền tao cũng đánh, đừng nói là một thằng.
10 thằng Nhuận Điền mày cũng đánh được.
Mặt là tao đánh liền.
Nó về tới.
Chuyện gì đó đây?
Về.
Về đây.
Nó về tới rồi.
Chuyện gì đó đệ?
Hôm nay mẹ đệ đau, đệ không có đi đến trường học được. Hai công này là đi kiếm chuyện đến
lộ. Cái gì kiếm chuyện đến lộ mày? Mày không tới trường mày học được, làm sao tao làm bài được mày?
Trời ơi, cái vụ làm bài mày nói nhỏ nhỏ để mang tiếng.
Ê, hai người kia.
Ừ.
Qua đây làm gì?
Vậy?
Nó kêu
qua đây làm gì? Qua đây đánh Trần Minh chơi được không mày?
Được không mày?
Cái gì?
Đánh Trần Minh.
Đánh Trần Minh?
À.
Tại sao khi không đánh người ta?
Tại hôm nay tao cảm thấy trong lòng tao không được vui nên tao tới đây tao đánh giải buồn.
Được không?
Nói vậy hôm nay trong lòng không được vui rồi qua đây tìm Trần Minh đánh cho đỡ buồn à?
Được không?
Thường thường vậy đó. Nè, đánh Trần Minh làm gì?
Sao?
Nếu muốn đánh tôi chỉ người cho mày đánh.
Trời nước Trần!
Mày chỉ ai?
Chỉ liền!
Tôi nè!
Nó bị đánh nó mày, tôi đánh nó mày!
Mày khỏi cần mời. Nếu tao đánh thằng Trần Minh rồi mà tao cảm thấy trong lòng tao chưa có vui á, tao nựng tới mày.
Trời ơi, sức đâu mày nựng nó. Trời, để này tao nói chuyện với nó. Ê, cái thằng kia, mày nói sao?
Mày nói mẹ Trần Minh đau đánh Trần Minh chi để đánh mày phải không?
À.
Đánh mày chi cho đau tay đau chân, tụi tao nói chuyện với mày một hai câu mà có bộ không êm rồi đó. Xé đồ mày chơi được đâu? Tao mới đụng cái đó rồi. Xé đồ một, đồ một, đồ một.
Dạ. Tại không xé đồ người ta?
À, khi không xé được đó là tại vì không vui. Giờ xé cái nữa đâu không?
Đó đó mày, đó đó mày, đó mày.
Đồ một cũng bài đạt bận. Tao cho mày biết nha mày. Không có tiền được có bài đạt mang hai ba túi tao không ưa
mày. Mày sao đẩy nó dữ mày?
Mày muốn kiếm chuyện phải không? Muốn kiếm chuyện tụi bay biết tay tụi tao.
Rồi. Được đi. Đó. Thấy ngán chưa?
Bây giờ tao phiên ai?
Mày
đánh nó mày.
Bây
giờ tao mày phải không?
Mày đánh trước mày.
Tao làm sao?
Đánh lộn.
Em không đánh đâu.
Em mày nói gì kỳ cục với mày?
Nói sao?
Mày nói với tao sao bây giờ nói mày không đánh mày?
Nói gì?
Mày nói với tao mày là anh hùng sướng không hậu?
À, mày muốn nhắc đến lời hứa của tao không? Mày đừng có lo. À, tao nói tao đánh là tao đánh là tao nói tao giữ lời là tao giữ lời à.
Vậy tao thương mày.
À, đâu?
Đâu?
Đi về.
Cái gì đó tôi làm gì đi về vậy? Chưa đánh lộn đi về vậy?
Về
mà. Sao vậy?
Mà tôi nhức răng quá.
Trời ơi. Mày nhức răng đi kệ mày cho mày phải đánh lo đi chứng tỏ mày là lồn số 1. Đánh.
À, vậy ha.
Ừ.
Tao đánh nó có gì mày chịu ha.
Mày chết tao chịu.
Rồi mày đừng có lo. Trời ơi.
Hả?
À, sao tao thấy nó có tao dùng mình mày.
Trời đất ơi đánh lộn mà mày ngó nó chi. Nhắm con mắt lại đánh.
Nhắm mắt đánh cũng trúng nó hả mày. Mày chịu ha.
Tao chịu.
Trời ơi, nó đau quá, đau quá, xui quá.
Mày đánh nó không có đau mày
ơi. Nó không có được mày đâu. Mày thấy tôi nhỏ con không yêu mày nghiệp ta. Giờ mày má rồi mày còn.
Tại sao kỳ cục vậy mày? Thù quán nhưng mà mày đánh nó dữ vậy mày. Ê, tại sao mày kỳ vậy mày? Tại sao mày thấy bên tụi tao đông mà mày dám ăn hiếp tụi tao mày? Tao cho mày biết rồi mày.
Tao về.
Đừng lên.
Đứng
yên.
Nhục
nhục tôi giật một cái là cái cuốc này.
Cái này mong cho anh nhục nhục.
Kiếm gì vậy?
Thì em tưởng cái đầu em rớt anh đó.
Nghe tao hỏi nè.
Rồi em trả lời.
Hai mày qua đây làm gì?
Tôi có làm gì đâu anh. Anh thấy tự nãy giờ em có làm gì đâu. Em nghe mẹ anh Trần Minh bệnh nặng quá nên em mới rủ bạn bè đông đảo tới đây để thăm mẹ anh Trần Minh. Chứ là em hiểu hoàn cảnh gia đình của anh Trần Minh nghèo nàn, tụi em mới ghé tiệm thuốc để mua cho mẹ anh Trần Minh vài tháng thuốc.
Thuốc đâu?
Thì anh cầm đó.
Nè, tao nghe đồn nói mày với hai thằng bay đó ăn hiếp Trần Minh lắm không? Vào trường hiếp Trần Minh lắm không?
Ai vậy? Thằng nào thèo lẻo đi đồn cái vụ đó có đó.
Nè, nghe tao nói nè.
Yeah.
Từ đài sắp lên hai đứa bay đứa nào ăn hiếp Trần Minh thì coi chừng.
Yeah.
Coi chừng cái cuốc nè, cái cuốc trong vỡ sọ nghe chưa?
Ta anh không hiểu em, anh nói vậy cho anh mà hiểu em rồi anh sẽ thấy thương em nhiều hơn nữa. Ở trong làng này ai em cũng thương hết anh ơi. Anh thấy bằng chứng là anh gặp mặt em lúc nào anh cũng đánh đập chửi mắng em. Mà lầm giả em thì luôn luôn cầu trời khấn Phật cho anh bị dịch dẫn chết cho rồi.
Nè nè nè, sao ở nói chuyện rồi chạy đi. Hả? Đồ con thử bột. Thiền đệ, bắt nãy giờ là sao vậy? Mẹ em trở giấc mấy lần mới vừa nằm ngủ đó anh. Thiệt nghĩ mà tức. Già từng tuổi như vậy mà còn bị đánh đập. Sao ta lo quá. Để có chừng bác ngủ hay là mê đó. Đệ nè, cất thang thuốc này, khuya sắc thêm cho bác uống.
Anh Nhuận Điền, ơn của anh.
Đừng nói ơn nghĩa gì hết. Không có ơn không có nghĩa gì cả. Mình là những thằng nghèo không biết thương nhau thì còn phải thương ai. Đừng bận tâm lo nghĩ ta vấn đề có cái căn nhà một nát. Thì mình cứ cùng đục nấu che mưa cùng cháu rau hầm hút qua ngày.
Mẹ tôi báo lòng anh thật bao la hộp muối giờ anh phải cắn chia ba. Gia cảnh nhà anh cũng nghèo nàn chật vật mà đèo thêm hai người cho anh nặng cứu mang.
Nào có lo chi cùng rượu cứ điều điều ăn phận thân bằng lòng đủ yên vui. chi khanh tướng công hầu, cây bả sang vào làm lụy tâm thân. Kìa Trần Minh, áo Hiền Đệ đâu sao không mặc vào? Trời sắp mưa gió như vậy, có chừng bệnh nữa rồi khổ đó.
Áo Đệ cởi ra đắp cho mẹ Đệ rồi.
Vậy Đệ hãy lấy áo ta mà mặc.
Rồi anh cũng lạnh áo đâu anh mặc.
Hiền Đệ coi ta như vậy, gió mưa nào nhiễm được? Gió mưa cũng lựa khí chất con người mà nhiễm vô chứ. Nó mà nhiễm ta xách cuốc ra đồng, ta cuốc vài cuốc là khỏi ngay. Thôi bây giờ Đệ ở nhà săn sóc cho bác và coi chừng xách thêm thuốc cho bác uống nha. Ta xách cuốc ra đồng đây.
Không biết thương người thiếu ăn, từng ngọn cắt thịt da cắt lành cả tâm tình, những mảng da cần làm mồi cho mùi đốt bao nhiêu tầng bày. Chiều lành chiều đau trong mình thân không dám đồng cho mẹ già yên giấc lúc thâu canh.
Dạ ý, ơ xin lỗi.
Ủa, nàng là ai?
Dạ tôi là một người không lạ.
Tôi nhớ là tôi chẳng quen nàng mà.
Nhưng mà tôi có nói là quen đâu.
Sao lạ vậy? Không lạ mà cũng không quen thì...
Dạ chúng tôi đi đây tới hai người lận. Ôi da. Dạ công tử không quen với tôi, mà chắc cũng không lạ với người này. Thành ra vừa không quen mà vừa không lạ. Ôi da. Dạ và kính chào công tử.
Dạ. Và kính chào công tử.
Yeah.
Xin công tử hãy tha cho tôi đường đột.
Yeah. Kính chào nhị vị tiểu thơ.
Dạ, yeah. Xin công tử hãy bỏ qua cho hai tiếng tiểu thơ, vì chúng tôi đâu phải là tiểu thơ.
Nhưng chẳng ai nhị vị cô nương đến đây tìm ai?
Dạ, yeah, chúng em dân lệnh tiểu thơ tới đây tìm công tử Trần Minh đó.
Tiểu thơ nào mà sai nhị vị cô nương đến đây tìm tôi chứ?
Dạ, yeah, và Tiểu thơ Quỳnh Nga là con gái huyện quan trấn nhậm vùng này nè.
Thôi, nhị vị cô nương hãy về đi. Tôi đâu dám quen ai là tiểu thơ Quỳnh Nga là con gái huyện quan trấn nhậm vùng này.
Công tử nói thiệt hay là gai gắt đó. Hồi sáng này, tôi thấy công tử dắt lão bà vào huyện đường mà.
Vâng, cũng chính vì việc đến huyện đường hồi sáng này mà mẹ con tôi mới chịu nhiều điều cực nhục. Người ta hủy bỏ lời giao hôn buổi trước, mà còn nặng lời đánh đập đuổi xưa. Nhớ những kẻ ông mài vì tính người nên mẹ con tôi mặt dạng mà dài có cất đau thương và mẹ tôi lắm trọng bệnh.
Cũng vì biết rõ câu chuyện sáng nay nên tiểu thơ công ngại đều hiềm tị mới xài chúng tôi đem trường lẫn lộn tìm đến phong trần công tử với phu nhân. Thì cha mọi môn tiểu thơ tôi buồn vô hạn, mới sai chúng tôi xin công tử và phu nhân đừng giận. Cha muốn quý hôn mà tiểu thơ vẫn nhớ và vẫn đợi chờ ngày họp mặt lên đôi.
Lòng tiểu thơ làm tôi xúc động bồi hồi, tôi cũng dần lòng ghi tạc một ân sâu.
Và tiểu thơ tôi đòi lặn lội tới nơi này, còn những lời ân cần trao gửi sắc son.
Tiểu thơ nặng lòng mà làm cho tôi thêm xấu hổ, một kẻ cơm không đủ nuôi thân và nuôi mẹ mà.
Công tử bất tức phải hạ mình như thế. Tiểu thơ tôi nói, tiểu thơ tôi không có nhìn lầm người đâu, mà tiểu thơ đã thấy được chí của Giao Long. Một thổ lấp mình sâu dưới đất là để chờ ngài dùng dãy bay xa gây thành bão lớn đó.
Tiểu thơ lại khen tặng quá lời.
Văn tài của công tử Sĩ tử khắp huyện này ai mà không biết, với lại công tử là một người con hiếu thảo nữa.
Thưa công tử, đêm nay trời mưa dâng dần vũ, biết rằng phu nhân đang lâm cơn ương yếu, gió lạnh sương rơi giá buốt như vậy, nên tiểu thơ của chúng tôi mới sai chúng tôi mang tấm áo ngữ hàng kính dâng lên ba mẫu.
Đa tạ tiểu thơ và nhĩ vị cô nương. Trước chân tình tâm trọng của tiểu thơ, tôi nghẹn ngào không biết nói sao để đáp tạ thâm ân. Một trăm chân tình cao cả của một người con gái, dù ai đem bạc đổi dài mà vẫn giữ vẹn lòng son.
Công tử ôi, xin chớ bận tâm vật ngọn có nghĩa chi mà phải ngại ngùng. Nếu cô thương kinh văn cao dồi kinh sử, tiểu thơ tôi sẽ chặt giả đổi chờ ngày người lập được chút công danh. Bốn phận làm con đâu dám trách lỗi cha, giọng hôn vì trọng phú kinh bằng. Xin gửi cao ai tâm sợ ân cần, bà ngô ghi tâm cha già không còn kinh bạc. Và cũng xin đừng phân hận đến xa chân, vui tuổi thâm xuân phi quang đời cho mai một.
Xin được vòng tay tâm lành hy ân cần, tình nặng ân sâu sông nuôi cùng không.
Nè, không có sao đâu, công tử nhận áo ngự hàng đi. Công tử mà không nhận áo ngự hàng thì tiểu thơ của tôi buồn lắm đó.
Thôi, ngại ngùng chi nữa hả Trần Đệ? Khách khí làm chi chỉ buồn lòng kẻ đã thành tâm. Hãy nhận đi, và nhớ mà lo đáp tạ một chân tình.
Chết chưa? Dạ.
Hiền đệ hãy lấy áo ngự hàng đắp cho bá mẫu, lấy áo đệ lại mà mặc, trả áo kia lại cho ta, để ta hội kiến nhau cho được trọn lễ.
Dạ, dạ em xin được tự tay đắp cho bá mẫu. Tiểu Loan.
Dạ.
Ai đó Tiểu Loan? Ta nhớ là mình đã đứng đợi cho người ta bỏ đi rồi mà.
Dạ, dạ thưa tiểu thơ.
Xưa tiểu thơ, lỡ về gặp dù muốn dù không, tôi không thể ẩn mặt, thành ra làm cho tiểu thơ hơi bối rối.
Nói gì? Cái vị đây là tiểu thơ Quỳnh Nga đấy sao? Cam thất lễ.
Trời ơi, Tiểu Loan ơi.
Dạ.
Bây giờ ta phải làm sao đi?
Tiểu thơ đừng ngại.
Nhưng thân gái tìm gặp một chàng trai trong đêm tối, một người biết cũng đủ là xấu hổ, hà huống gì lại thêm một người biết nữa, thì tai tiếng càng dễ lan xa.
Tiểu thơ đừng ngại, chúng ta lấy lễ đãi nhau thì sợ gì dư luận. Lòng trong sạch như gương, nhìn nhau không thẹn nhục. Có cây cỏ không gian đêm nay chứng giám, thì ta có đủ tự hào mà sống.
Ông ơi, Trần Minh con mình bơ vơ quá. tôi bỏ nó không đành ông ơi.
Ba mẫu đã mơ.
Bình tĩnh của ba mẫu có vẻ trầm trống lắm, cũng tại cha em cả mà.
Quỳnh Nhi, Quỳnh Nhi, Quỳnh Nhi.
Dạ.
Mày Quỳnh Nhi hả? Đi về ta sẽ xử tao mày. Quỳnh Nhi.
Dạ.
Đêm tối con ra đây làm cái gì? Đi về.
Dạ. Cha ơi, Trần ba mẫu đau nhiều lắm cha ơi.
Mũ ăn mày thì đau thì tệ mũ ấy chứ. Ăn thua gì tới con mà con phải mũi lòng.
Ăn thua chứ sao không ăn thua đại nhân. Người đàn bà ăn mày này ngày xưa là vợ của một người bạn, có một thời rực rỡ, mà đại nhân đã từng hạ mình quỳ lị chỉ phúc giao hôn. Và cũng chính người đàn bà này hồi sáng đại nhân sai lính đánh đập đến Lâm Trọng Bình. Nếu người đàn bà này có mệnh hệ nào, đại nhân sẽ mang tội giết người.
À, còn tụi bay à? Ta chưa nói tới tụi bay là tụi bay muốn lên mặt hay không? Ta cầm đầu để nhốt hết cả lũ bây giờ, biết chưa?
Thôi đại huynh. Hiền đệ để cho ta nói. Thưa đại nhân có quyền cầm đầu và bắt nhốt hết chúng tôi dù không minh bạch. Nhưng đại nhân không thể nhốt hết miệng đời nguyền rủa kẻ đã dâng thề phản trắc tham sang phụ khó được.
Anh Nhân Điền.
Xin lỗi tiểu thư.
Bảy đâu?
Cha.
Thôi cũng được. Ta tạm tha chúng bay đó. Nhốt liền tụi bay chi làm gì cho nó mang tiếng. Còn con nữa. Khóc lóc cái gì? Sao chưa chịu về? Còn đứng đó. Cha chưa chết mà.
Cha. Sao cha nỡ nặng lời? Dù sao ba mẫu cũng là mẹ của anh Trần Minh mà cha.
Mẹ Trần Minh. Mẹ con có mũ ăn mày, áo quần rách rưới y như là khổ chuối, thì có ăn thua gì tới cha con ta, một gia đình dòng tộc cao sang, có dính dáng gì tới bọn nghèo hèn.
Nhưng anh Trần Minh là con của Trần Bá Ba, với cha ngày xưa là bạn thân giao, hai nhà Trần nặng hứa với nhau, giờ ta nỡ nào dâng phụ cho đành tâm.
Nghĩ mà buồn cho áo mão cần đầy, nghĩa nhân mong danh như cánh chuồng chuồng, khi vui nó đậu khi buồn nó bay.
Trời truyền nhân duyên của con trẻ mà mẹ cha đã một lòng đinh bên, thì dù cách trở xa xôi giữa ngàn phong ba bão tá, thuyền vẫn hoài vọng gặp lại bến xưa để cùng thú thủy chuyện sông. Danh lợi phù dân sao bằng tình nghĩa trọn đời.
Quỳnh Nga, con có biết là con là ô danh cha mẹ, vượt quê môn trong đêm tối đi tìm trai là nhục nhã lắm không con?
Dạ thưa đại nhân ơi, sao vì tiểu thơ con giam vượt quê trung là để nhắn nhủ Trần Minh nên bền lòng lập chí. Rồi sẽ có một ngày đại nhân nghĩ lại, nếu công tử họ Trần đoạt được khôi nguyên.
Ồ, thằng ăn mày thì làm sao mà đoạt khôi nguyên chứ? Nếu biết chắc như vậy tao cũng dám bỏ tiền ra nuôi cho nó ăn học lắm mà. Quỳnh Nga, con nhìn kỹ đi. Nhìn kỹ cô mẹ con nó xứng đáng gì không mà con phải bận tâm chứ.
Phụ thân, xin cha cho xếp người qua sắc áo, qua lớp vải cơ hàng vẫn tìm thấy được những tấm lòng son.
Tấm lòng son? Nghĩ nực cười cho con trẻ quá ngu cầu, còn thơ dại cho nên con mang quá nhiều ảo tưởng mà.
Trời một lời tin con xem như một lần xuất kế gia, đối với mẹ chàng con vung phận dâu con
bệnh của mẹ chàng gây ra là bởi phụ thân. Xin cho con được tới lui thăm viếng, nếu chẳng ai mẹ chàng có xuôi tay về Vĩnh Biệt thì con đi còn phải thọ tang cho trọn đạo với mẹ chồng.
Mẹ chồng, trời đất quỷ thần ơi, đường đường con một vị quyển quan mà đòi thọ tang một bụng ăn mày, bộ con muốn cho thiên hạ cười, gia đình mình cúi đất sao con? Cười cái gì? Cái gì mẹ cười?
Ôi chứng kiến một trò hay, nhưng thấy ta không biết nên khóc hay cười. Khóc sao nước mắt nhiều chua chát, còn cười sao lòng nghe như nghẹn ngẹn đắng cay. Quan huyện ơi, sao ngài chẳng sợ người cười kẻ tham sang phụ khó dở trò dân phụ, mà lại sợ người cười biết trọng hiếu nhân. Sách vở thánh hiền đâu có dạy ngài thất tính vô liêm, áo mạo canh đai đâu phải để cho ngài dở trò vô sỉ. Thôi ngài hãy để nơi đây cho những kẻ biết yêu thương giữ tròn đạo lý. Ngài hãy về đi, về chốn mi công môn mà lo đóng tròn vai trù.
Tôi xin lỗi tiểu thơ vì đã có lời thành thật quá đáng.
Nghe không? Khóc lóc cái gì? Như vậy là chắc con vừa lòng lắm phải không? Về, hết cái gì mau. Sao mụ ăn mày lại có cáo đẹp vậy cả?
Dạ dạ thưa cha.
Ê, áo con ta sao lại ở đây?
Dạ dạ dạ
tâm. Đồ nghèo mà còn phải đắt ăn cắp. Không, đồ quân ăn cắp không, đồ quân ăn cắp không, mày ơi, chết chúng ta thôi.
Trời đừng làm gì.